Chương số 21 ở bang Kentucky. Có lẽ bạn đọc muốn được nhìn đôi chút về thời gian trước và trở lại trang trại ở Kentucky để xem những gì đã xảy ra với những người thân yêu của bác Tuân từ ngày bác từ biệt họ ra đi. Một buổi chiều mùa hạ, ông Senby ngồi trong một phòng lớn thông với phòng khách và cái hành lang chạy dài khắp mặt nhà. Cửa lớn, cửa sổ mở tung để đón chút gió mát. Ông tựa người vào lưng ghế, chân gác lên một chiếc ghế khác, miệng hút một điếu xì gà sau bữa ăn chiều. Bà Senby ngồi nơi cửa, khâu giá. Hình như bà đang bận tâm suy nghĩ và đợi lúc thuận lợi để nói chuyện. Sau cùng, bà mở đầu câu chuyện. Bác Slow nhận được thư của chồng. Anh biết chưa anh?
Thật à? Bác Tôm có khỏe không?
Bác ta được bán vào một gia đình rất tốt, được đối đãi tử tế, làm gì cũng chẳng nặng nhọc lắm. Ông Senby chân thành nói.
Hay nhỉ?
Tôi thật yên tâm rồi. Chắc là bác ta sẽ yên tâm ở miền Nam, có khi chẳng muốn trở về đây nữa. Trái lại đó, bác ta băn khoăn hỏi xem bao giờ nhà ta có tiền chuộc bác ta về. Tôi cũng chẳng biết nữa. Một khi công việc đã xuống, thì nó cứ xuống mãi. Cũng như ở vùng đầm lầy, hết nhảy khỏi vũng bùn này, thì sang vũng bùn khác. Dây chỗ này đập chỗ khác. Cứ thế mà không dứt ra được. Chưa kịp hút xong điếu thuốc thì kỳ hạn đã đến em à. Anh à, em thấy có vẻ cứu vãn được tình thế. Tại sao không bán ngựa, hoặc là một cái trại để trả nợ? Em Emily à? Em là một người phụ nữ tuyệt diệu. Nhưng mà em không thể hiểu gì về công việc làm ăn cả. Cũng như các bà nội trợ khác mà thôi. Thế anh không bảo cho em biết công việc của anh được à? Anh không cho em xem bản kê những món anh nợ và những món người ta nợ anh được ư? Mai ra em có thể giúp anh tiết kiệm được. Anh gian em đừng có làm cho anh nhức đầu nữa. Anh cũng không biết hiện nay anh công nợ thế nào nữa. Không thể nào thanh toán công việc như bác Slow làm món pate được. Anh nhắc lại, em chẳng hiểu gì về công việc làm ăn cả. Ông Senby không biết diện lý do gì, đành lên tiếng nói to. Đó là cách thuận tiện nhất và thuyết phục nhất khi người chồng thảo luận công việc với vợ. Bà Senby khẽ thở dài, im, không nói gì nữa. Bà chỉ là một người phụ nữ, như chồng bà vừa nói. Nhưng sự thật, bà là một người thông minh, thực tế và có nghị lực. Bà là người có bản lĩnh hơn chồng về mọi phương diện. Bà Senby muốn giữ lời đã hứa với vợ chồng bác Tương, nhưng biết bao trở ngại chung quanh bà. Bà buồn rầu bảo chồng. Anh xem có thể gom góp tiền chuộc bác Tôm không? Tội nghiệp bác gái quá à. Bác ấy mong từng ngày. Anh cũng thương hại bác Tôm chứ. Anh đã hứa mà không suy nghĩ kỹ. Anh tính bây giờ nên nói thật với bác Slow là hơn. Bác ấy phải chịu đựng. Một vài năm nữa, bác Tôm có lẽ sẽ lấy vợ, còn bác ta cũng nên tìm một người chồng khác. Anh Senby à, em đã dạy cho họ, tình vợ chồng của họ cũng thiêng liêng như đối với chúng ta. Không bao giờ em dám bảo bác Slow như vậy đâu. Thật đáng tiếc, như vậy là em giao cho họ một gánh nặng tinh thần vượt quá sức của họ rồi. Vả lại, từ trước tới nay anh vẫn nghĩ như thế. Nhưng mà đó chỉ là lời dạy trong Kinh Thánh. Không sao, không sao. Anh không muốn lôi thôi với tín ngưỡng của em. Nhưng quả thật, điều đó không hợp với hạng người đó. Anh nói đúng. Vì vậy, em không ưa gì cái chế độ nô lệ đó. Cũng phải nói với anh rằng, em thiết tha gắn bó với số phận của những con người không ai bảo vệ đó.
Nếu em không có cách nào có được món tiền chuộc, em sẽ đi dạy nhạc. Không thiếu gì người thích học. Chắc chắn em sẽ kiếm được số tiền cần thiết. Em không nên tự mình làm mất phẩm giá như vậy. Anh không bao giờ đồng ý như vậy. Mất phẩm giá à? Không giữ lời hứa với những người khốn khổ đó, còn mất phẩm giá hơn như vậy chứ. Thôi đi. Bao giờ em cũng dũng cảm và khăng khăng một mực. Nhưng mà anh khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi lao vào cuộc phiêu lưu hiệp sĩ rỡm như vậy.
Câu chuyện giữa hai vợ chồng ông Senbi đến đấy thì bác Slo từ đầu hè bước vào.
Bà nhìn kỹ đàn gà này xem, úi chào, chẳng con nào khác con nào hết, con nào cũng ngon hết. Gà tơ mà, khá lắm phải không ạ?
Bà Senbi mỉm cười tới bác Slo, đặt đàn gà vịt xuống đất mà nhìn bằng con mắt nghiêm trang. Bác nói tiếp.
Thưa bà, bác một con làm ba tê có được không ạ?
Đúng vậy, bác làm món gì cũng được hết, tùy ý bác. Bác Slo mân mê mấy con gà, rõ ràng là tâm tư bác ở chỗ khác. Sau cùng bác cười. Cái cười ngắn gọn thường người da đen dùng để mở đầu cho một đề nghị chưa chắc được chấp thuận. Bác khẽ nói.
Dạ, thưa ông chủ, bà chủ,
sao ông bà cứ băn khoăn mãi về việc tiền nông? Ông bà chả còn chán cứ làm ra tiền đó à?
Bà Senbi đoán chắc bác Slo đã nghe hết câu chuyện bà vừa trao đổi với chồng. Tuy vậy, bà vẫn hỏi.
Bác nói gì tôi không hiểu.
Bác Slo cười.
Dạ thưa bà, những người khác cho thuê nô lệ lấy tiền, sao ông bà lại nuôi nhiều miệng ăn như vậy?
Thế bác bảo tôi cho thuê ai nào, bác Slo?
Cháu bảo ấy à? Cháu chẳng có bảo gì hết á.
Nhưng mà anh Sam nói á, ở Louisville có một cửa hàng làm bánh cần thuê một người thợ làm bánh. Người ta trả mỗi tuần $4 cơ đấy.
Thế rồi sao nữa?
Dạ thưa bà, cháu nghĩ là nên để cho Sally làm việc nhà. Nó vẫn làm đó bà, có cháu trông vào. Nó khéo tay lắm, chả thua cháu mấy tí.
Bà cho phép cháu đi thì cháu kiếm được tiền. Cháu chả sợ thua kém cửa hàng bánh kia đâu.
Thế bác đành bỏ các cháu bé ở lại đây à?
Dạ thưa bà, chúng nó cũng lớn cả rồi. Chúng nó có thể xoay xỏa làm ăn được mà. Sally trông nom con bé Út, nó ngoan lắm. Nó sẽ săn sóc chu đáo.
Louisville xa lắm.
Cháu không sợ. Ở phía dưới kia, chắc là gần chỗ bố các cháu, phải không à?
Bác Slo ngước mắt nhìn bà chủ.
Không đâu, còn mấy trăm dặm nữa kia.
Thế vẻ mặt bác buồn thiêu, bà nói tiếp.
Dù sao á, hai vợ chồng cũng gần nhau hơn. Bác cứ đi, làm được bao nhiêu tiền, bác dành dụm để chuộc bác trai về.
Khuôn mặt bác Slo bỗng ngời sáng, như thể một đám mây u ám được ánh nắng chiếu vào, thành ống ánh bạc. Bác sung sướng quá đỗi.
Dạ, bà tử tế quá. Bà sẽ thấy là cháu sẽ chẳng cần mua gì. Quần áo, giày dép, cháu chả cần. Cháu sẽ dành dụm từng đồng xu. Thưa bà, mỗi năm có bao nhiêu tuần lễ à?
52.
Thế kia à? $4 một tuần lễ. Thế là bao nhiêu à?
Một năm, $208.
Dạ đúng như vậy ạ. À. Thế phải bao lâu mới được số tiền kia
à? 4 hay là 5 năm.
Nhưng bác không phải trả tất cả, để tôi góp thêm vào.
Dạ cháu không muốn bà phải đi dạy học đâu. Ông chủ nói đúng, ai lại đi dạy học thế bao giờ? Cháu còn hai bàn tay, thì cháu chả thích ông bà chủ phải như vậy.
Bà Senbi mỉm cười.
Bác chớ có lo, tôi sẽ giữ gìn danh dự cho gia đình. Thế bác tính bao giờ đi?
Cháu chả tính gì hết á. Nhưng mà anh Sam sắp đem ngựa xuôi, anh ấy bảo cháu cùng đi. Cháu đã gói quần áo, nếu mà bà cho phép, sáng mai cháu đi sớm ạ.
Cháu xin bà tờ giấy thông hành và cho cháu tờ giấy giới thiệu.
Nếu mà ông chủ đồng ý, để tôi viết giấy cho. Để tôi vào bảo nhà tôi.
Bà Senbi lên phòng chồng, bác Slo sung sướng trở về nhà sửa soạn hành lý. Bác đang lựa chọn quần áo cho con bé Út, thì thấy George, bác báo tin.
Cậu George à, cậu không biết hả? Ngày mai tôi đi Louisville đó. Tôi xem lại quần áo cho con bé, xếp gọn lại. Cậu à, mỗi tuần lễ tôi kiếm được $4. Bà lại bảo tôi giữ tất cả để chuộc lại cho ông nó nhà tôi.
George sửng sốt.
Ồ thật như vậy à?
Thưa bác Slow, bác đi cách nào?
Tôi đi với anh Sam, sáng mai.
Bây giờ, cậu có giúp được tôi việc này không?
Cậu ngồi đây ha, viết cho ông Tôm nhà tôi biết câu chuyện này nhé.
Được rồi, được tin nhà, chắc là bác Tôm thích lắm nhỉ? Để tôi chạy về nhà lấy giấy mực, tôi kể cả chuyện đàn ngựa mới nữa nha, kể tuốt.
Nhất định như vậy rồi, cậu chạy đi, tôi hâm lại cho cậu món thịt gà hay là cái gì khác cũng được.
Từ nay, cậu sẽ chẳng mấy khi xuống ăn cơm nhà bác Slow này nữa đâu.